chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cơ Đốc Nhân và Đặc Ân Dâng Hiến. Nhưng trước hết là thánh ca Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Tôi nguyện dâng tất sanh, Chúa hãy nhậm lời. Giê-xu thân ái ơi, quyết dâng trọn đời. Muôn sự dân ở ban thờ, xin toàn dân Chúa bây giờ.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong thánh ca Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh. Và bây giờ là bài Cơ Đốc Nhân và Đặc Ân Dâng Hiến. Giúp đỡ, cho, trao tặng, biếu, dâng hiến là những từ ngữ rất đẹp vì nó chỉ thị lòng vị tha, chỉ thị nghĩa cử và sự hy sinh và tình thương của người làm công việc đó. Tất nhiên cũng có những người làm những việc này vì những động cơ vị kỷ, nhưng ở đây chúng ta muốn bàn đến những hành động tự nguyện, sẵn sàng và vui lòng. Trong suốt cuộc đời trần gian, tất cả chúng ta đều nhận rất nhiều từ người khác, trực tiếp hay gián tiếp. Và chính chúng ta cũng đã từng chia sẻ cho người khác và đóng góp cho lợi ích chung. Trong quan điểm đức tin Cơ Đốc, tinh thần ban hiến này xuất phát từ tấm lòng bao dung của Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng con người, cho con người sống trong một thế giới cũng do chính Ngài tạo dựng, không thiếu một vật tốt nào. Hơn nữa, trong chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã ban hiến chính con yêu dấu của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho con người. Thánh Phaolô viết như sau: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Đó là thư Roma chương 8 câu 32. Đây là cách Đức Chúa Trời đối xử với con người, khiến cho sau khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, con người cũng sẽ có những thể hiện trong chiều hướng quên mình, hy sinh và từ bỏ đó. Đây cũng chính là nền tảng của tinh thần vị tha, bác ái chúng ta thấy nổi bật trong Cơ Đốc giáo qua những tổ chức từ thiện thường hoạt động rất mạnh và rất hữu hiệu trong các quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta không thể bỏ qua yếu tố tội lỗi đã xen vào, khiến cho thế giới ở dưới sự rủa xả của Đức Chúa Trời và con người ngày càng xấu xa ích kỷ hơn. Khuynh hướng thủ thân, thu góp cho mình đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn khôn ngoan của người đời, cho nên có thể nói hầu hết mọi người đều thấy bình thường trong cuộc sống ích kỷ. Khi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chấp nhận niềm tin cơ đốc và sống trong cộng đồng tín hữu được gọi là hội thánh, người đó sẽ thấy một trong những khuynh hướng đầu tiên phải thay đổi là khuynh hướng vị kỷ. Trong cộng đồng hội thánh, hầu hết mọi người yêu thương nhau, quan tâm đến nhu cầu của nhau, sẵn sàng dâng hiến cho các nhu cầu chung của hội thánh, sẵn sàng hy sinh thì giờ, năng lực để phục vụ. Có thể nói, nếp sống trong hội thánh là nếp sống quên mình để ban hiến cho tha nhân và cho sứ mạng chung. Nhưng điều quan trọng là không ai coi đó là những hy sinh hay những trách nhiệm trong hội thánh là gánh nặng. Những người phục vụ chân chính trong hội thánh đều thấy những hy sinh đóng góp của mình là một đặc ân, một vinh dự khi tâm niệm lời Chúa dạy, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Một trong những giáo lý thực tế nhất trong Kinh Thánh là những lời dạy về sự dâng hiến, nhưng cũng là một trong những giáo huấn khó thực hành nhất đối với tân tín hữu. Nếu chỉ nói đến những quy định dâng hiến cụ thể, thí dụ như nộp 1/10 lợi tức, nhiều người thấy rất khó tuân theo nếu không được dạy cho biết những nguyên tắc cơ bản liên quan đến trách nhiệm quản lý của cải vật chất, quản lý thì giờ, quản lý tài năng ân tứ. Chỉ nói về việc dâng hiến hay đóng góp trong hội thánh mà không giải thích thật tường tận nguyên tắc đằng sau sự dâng hiến thì thường rất dễ gây ngộ nhận, thậm chí vấp phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đức tin. Trước hết, chúng ta cần nhận định rằng tất cả mọi sự vật chúng ta đang sử dụng đều thuộc về Chúa là đấng tạo hóa. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là chủ hữu đích thật của toàn thể vũ trụ, trong đó có thế giới chúng ta đang sống. Đơn giản, chỉ vì Ngài là đấng tạo dựng thế giới từ hư vô. Tất cả những gì chúng ta đang có, nhà cửa, xe cộ, phương tiện sinh hoạt v.v. đều là những điều được trao cho chúng ta quản lý và sử dụng. Vì thật sự, chúng ta không sáng tạo ra những vật đó. Chúng ta chỉ là những quản gia và Chúa mới thật là chủ. Tác giả Thi Thiên 89 câu 11 viết: Các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa. Chúa đã sáng lập thế giới và mọi vật chứa trong đó. Ngay cả đến sự sống trong chúng ta cũng là do Chúa ban. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên chỉ là những người truyền trao lại cho chúng ta sự sống các vị đó đã nhận từ tiền nhân, mà truy nguyên sự sống là từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam là con người đầu tiên. Ngài hà sinh khí vào khiến cho Adam trở thành linh hồn sống. Đó là Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Chúa cũng ban cho con người thẩm quyền, trí khôn, tài năng để quản trị thế giới Ngài tạo dựng. Kinh Thánh ghi như sau: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Một trong những nhân vật nổi tiếng trong cổ sử Do Thái ý thức rất rõ quyền chủ hữu của Đức Chúa Trời đối với muôn vật là vua David. Ông đã dâng lên cho Chúa lời chúc tạ rất thâm thúy và đầy ý nghĩa sau khi đã chuẩn bị mọi phương tiện vật chất và tài nguyên để xây đền thờ Đức Chúa Trời. Lời chúc tạ được ghi trong Sử Ký thứ nhất chương 29, câu 10 đến câu 19 như sau. Tại trước mặt cả hội chúng, David chúc tạ Chúa Hằng Hữu rằng: Hỡi Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Israel, tổ phụ chúng tôi ôi! Đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng. Hỡi Chúa Hằng Hữu, sự cao cả quyền năng vinh quang toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài. Vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Chúa Hằng Hữu ôi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm chủ thể của muôn vật, hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chúng tôi cảm tạ Chúa và ca ngợi danh vinh hiển của Ngài. Nhưng tôi là ai và dân tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật mà chúng tôi dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi, các ngày chúng tôi tại trên đất khác nào cái bóng không mong ở lâu được. Hỡi đấng hằng hữu Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, các vật này mà chúng tôi đã sắm sửa để cất đền cho danh thánh của Chúa đều do nơi tay Chúa mà đến, và thảy đều thuộc về Chúa. Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân Chúa ở đây cũng dâng cho Chúa cách vui lòng. Hỡi đấng hằng hữu Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, tổ phụ chúng tôi ôi, xin hãy cho dân Chúa giữ luôn luôn một tâm ý ấy trong lòng và làm cho lòng chúng chiều theo về Chúa. Xin Chúa hãy ban cho Salomon con trai tôi một lòng trọn vẹn để gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Chúa, cùng làm các công việc này, xây cất cái đền mà tôi đã sắm sửa tài liệu cho. Đó là Sử Ký thứ nhất, chương 29, câu 10 đến câu 19. Như vậy, Kinh Thánh đã phân định rất rõ ràng, con người được Đức Chúa Trời trao quyền để quản lý thế giới này, mà chính Ngài là chủ duy nhất. Như vậy, việc dâng hiến cũng như tận dụng mọi khả năng Chúa ban để quản trị mọi tài nguyên trong cuộc sống không chỉ là đặc ân mà còn là bổn phận của mỗi người đối với Chúa. Ngày nay, đặc ân dâng hiến của con dân Chúa được thi hành có ý nghĩa nhất là qua hội thánh của Chúa trên đất. Phúc âm Mác chương 12 câu 41 đến câu 44 ghi lại một bài học chính Chúa dạy các môn đệ về nguyên tắc dâng hiến, thường được gọi là chuyện bà quá dâng tiền như sau. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái dương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thể nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn gọi môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào dương nhiều hơn tất cả những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà quá này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Mác cho biết sự kiện Chúa ngồi đối ngang cái dương đựng tiền dâng trong đền thờ không phải là hành vi ngẫu nhiên, nhưng Chúa ngồi đó để xem dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Hiển nhiên, Chúa coi việc dâng hiến tại đền thờ là hành vi thờ phượng quan trọng, vì luật Môi-se cũng dạy rằng khi một người đến thờ phượng ra mắt Chúa thì đừng đi tay không. Chúa ngồi gần bên dương đựng tiền dâng. Đúng ra, đây là khu để các hộp tiền dâng, có 7 hộp đựng tiền thuế đền thờ và 6 hộp cho tiền lạc hiến. Chúa ngồi đó để quan sát hành vi dâng hiến của bồn đạo. Nhiều người giàu bỏ vào khá nhiều, nhưng có một bà quá chỉ dâng được có 2 xu. Dựa trên tình huống thực tế này, Chúa gọi các môn đồ đến và dạy họ một nguyên tắc quan trọng trong việc dâng hiến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào dương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà quá này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Dâng hiến trên hết không phải là số tiền dâng, nhưng là thái độ của tấm lòng với Chúa. Yêu mến, tôn kính và tin cậy. Không người nào yêu mến Chúa mà không được Chúa ban phước, và không người nào để lòng tin cậy Chúa bằng hành vi dâng hiến mà thất vọng.